bị đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chuyên chở nặng nhọc, chưa phải là khổ lắm. Cái khổ nhất là người si mê, tà kiến, không có trí huệ phân biệt đâu là chánh tà, nên mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh, tạo ra nhiều ác nghiệp, để rồi xuống lên trong ba cõi, sáu đường, vay trả bất tận, khổ não triền miên. Đó mới thật là khổ.
Cổ đức cũng khuyên: ác thứ 10 đoạn chót si mê, nguyên tâm tối từ thời vô thị, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận nguyện làm chơn, lo huyễn thân vật chất kém hơn, chẳng tìm kiếm tinh thần đạo đức, dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời cực khổ tan thương, khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc si mê phải nương thuyền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan, đừng bà đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp, ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Nói tóm lại, người nào biết quay về tam bảo, thân cận thiện trí thức, tu hành bát nhã, thực hành thiền định, phát sanh trí huệ, diệt trừ vô minh tà kiến, thấy biết chân chánh, hiểu rõ nhân quả, nên không tạo tội, gieo nhiều phước lành, thẳng tiến trên con đường giải thoát, đúng như lời Phật nói.
Thuở quá khứ, có Phật Hiên đang ra đời, tứ chúng thời đó nhờ có chánh kiến nên đều thành Phật hết.
Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Phật dạy,
người không tà kiến thời thành tựu được 10 công đức sau đây. 1. Được ý vui, chân thiện, bậu bạn chân thiện. 2. Tin sâu lý nhân quả, thà bỏ thân mạng chứ không làm ác. 3. Chỉ quy y Phật, không quy y thiên thần và ngoại đạo. 4. Trực tâm chánh kiến, xa hẳn các sự ngờ vực tiết hung. 5. Thường sanh nhân, thiên, không xa đường dữ. 6. Vô lượng phước huệ, thường tăng lên mãi. 7. Dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh. 8. Không lầm chốc ngã, bỏ hết ác nghiệp. 9. Kiến giải vô ngại. 10. Chẳng bị các tai nạn.
Đó là 10 công đức. Nếu ai hồi hướng về quả vô thường chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, chứng được tất cả Phật Pháp, thành tựu thần thông tự tại. Ngược lại, trong kinh Niết Bàn nói,
nếu người nào si mê tà kiến hiện tại, tâm trí bất an, mê mờ làm điều tà vại, não hại sanh linh, khi quả thành thục sẽ đọa địa ngục, ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm heo, bò, kiến, mối. Nếu được làm người sanh vào nhà tà kiến, đuôi, điếc, câm, ngọc, tàn tật, tâm trí u mê, thường mang ách nạn, ưu sầu vào thân.
Phật đã ân cần chỉ rõ tai hại của tà kiến, chúng ta lẽ nào chẳng sợ hãi, không từ bỏ nó hay sao? Sở dĩ con người khổ đau, tổn giảm tuổi thọ, sa đọa là do không giữ giới. Kinh Trường A Hàm kể, thuở mới tạo thiên lập địa, cõi đất này bằng phẳng trang nghiêm thanh tịnh, chư thiên cõi trời Quan Âm hóa xanh xuống sống bằng niệm lực, trên thân phát ra ánh sáng, có thần túc bay trên hư không, và họ sống ở đây khá lâu. Sau đó có dòng suối ngọt trào ra giống như tô mật, các vị chư thiên nếm thử thấy ngon ngọt, liền múc uống một cách say mê. Vì thế thân thể trở nên thô xấu, mất hết thần túc và ánh sáng trên thân cũng mất luôn. Bây giờ dòng suối ngọt tự nhiên khô cạn, rồi sinh ra loại nấm có đầy đủ hương vị thơm tho. Họ lấy nấm ăn và sống ở thế gian khá lâu. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, ai ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Do đó người đoan chánh sanh tâm kiêu mạn, khinh khi người thô xấu. Ngược lại, người thô xấu sanh tâm ghen ghét người đoan chánh, tranh tụng thị phi lẫn nhau. Bây giờ nấm không sanh lại nữa, mà sanh ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho tinh khiết. Họ lấy gạo này ăn, sau đó con trai con gái thân thích nhau rồi phát sinh tình dục, nên thế gian bắt đầu có bào thai sanh ra từ sự bất tịnh. Thời đó con người ăn lúa gạo tự nhiên, hệ lấy đi bao nhiêu thì lúa lại sanh ra bấy nhiêu. Trong nhóm người đó có kẻ biến nhát, tranh nhau tích trữ lúa gạo, làm cho gạo trở nên hư xấu, đồng thời khi gặt rồi không sanh trở lại như trước. Vì thế họ chia đất ra để gieo trồng, nên dần dần sinh ra trộm cắp của nhau, gây tạo nhiều điều xấu ác, phiền não bất tịnh. Đó là nguyên nhân đưa đến sanh già bệnh chết, khổ báo đọa ba đường dữ. Chính vì con người tạo ra 10 điều ác, nên cõi đất sinh ra gai góc mũi mòng, rận rẹp rắn rết, đầy dẫy sự ô uế. Bởi gây nhiều ác nghiệp nên tuổi thọ giảm dần mãi, cho đến lúc loài người chỉ còn sống có 10 tuổi là chết. Khi đó có nạn đau binh nổi lên, họ lần lượt giết hại lẫn nhau trong 7 ngày. Những người có trí tìm cách lánh vào rừng sâu, ở trong hang hố. Qua 7 ngày họ đi ra, hễ gặp người nào còn sống sót là vui mừng khôn xiết. Rồi họ lại nghĩ rằng chúng ta do chứa điều ác nên gặp phải tai nạn này, khiến cho thân tộc chết chóc, gia đình tan nát. Vậy chúng ta nên tu thiện từ bỏ sát sanh, nhờ phước đó nên tuổi thọ tăng lên 20 tuổi. Khi sống 20 tuổi, con người lại nghĩ, chúng ta nhờ không sát sanh mà tuổi thọ tăng lên, vậy nay nên tu thêm không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không thêu dệt, không bỏng xẻng, không ganh ghét, không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, nên tuổi thọ tăng mãi lên đến 80,000 tuổi. Cõi đất lúc này bằng phẳng, không có hầm hố gai góc mũi mòng, rắn rết độc trùng. Ngói cát, đá, sàn sỏi đều biến thành lưu ly, dân cư đông đúc, ngũ cốc sung túc, giàu sang vui vẻ vô cùng. Lúc đó có Đức Phật Di Lặc thì hiện ra đời, rộng độ chúng sanh.
Nói chung, nếu chúng ta muốn thành tựu thập thiện nghiệp một cách trọn vẹn, tốt đẹp, cần ghi nhớ 10 điều để thực hành. 1. Chẳng những không sát hại chúng sanh, mà còn phải ăn chay, thương yêu, tha thứ, phóng sanh. 2. Chẳng những không trộm cướp tài vật của người, mà còn phải làm việc bố thí. 3. Chẳng những không tà dâm, mà còn phải biết tôn trọng nhân phẩm, tiết hạnh của người khác. 4. Chẳng những không nói láo xược, dối trá, mà còn phải nói lời trơn tránh, ngay thật. 5. Chẳng những không nói lời đâm thọc, làm cho người ta hận thù chia lìa nhau, mà phải nói lời sao cho người ta hòa hợp, thương yêu, đoàn kết với nhau. 6. Không được nói lời thô lỗ, độc ác, mà phải nói lời êm dịu, ôn hòa, nhu thuận, hiền lành. 7. Không được nói lời thêu dệt, trau chuốt, thô tục, trái đạo nghĩa, mà cần phải nói lời nhân nghĩa, hữu ích cho mọi người và mọi loài. 8. Không được tham lam, xảo quyệt, mà phải tu hạnh, thiểu dục, chi túc, vì vạn vật đều giả dối vô thường. 9. Không được giận hờn, oán hận ai hết, mà phải luôn luôn có lòng từ bi, hỷ xả, nhẫn lại đối với tất cả chúng sanh. 10. Không để tâm u mê, tà kiến, mà phải có tâm chánh kiến, sáng suốt, sống hợp lẽ đạo, trơn tránh.
Hơn nữa, 10 giới này có tính căn bản và hợp lý, dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị. Vì mình biết quý trọng mạng sống thì phải tôn trọng sinh mạng mọi loài. Mình biết quý mến tài sản thì phải tôn trọng tài sản của người. Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người. Mình không muốn ai lừa đảo thì phải tôn trọng sự thật. Mình không muốn ai đâm thọc thì chớ nói lời ly gián người. Chúng ta chẳng ưa ai chửi mắng thì chớ nói lời thô ác xúc phạm người. Chúng ta không thích ai thêu dệt thì không nên nói thêm bớt chuyện người. Chúng ta không thích ai lôi kéo mình vào dòng tham dục thì chớ có xúi người chạy theo dục vọng thấp hèn. Chúng ta không muốn ai sân si với mình thì đừng có sừng sộ phẫn nộ với người. Chúng ta không muốn ai mê hoặc mình thì đừng chỉ người khác đi vào con đường mê tín tà vậy. Trong kinh Trường A Hàm, Phật dạy các cư sĩ:
Phàm người giữ giới thì có 5 công đức. 1. Cầu bất cứ điều chi đều được như ý. 2. Tài sản phát đạt, không sa sút. 3. Đi đến đâu đều được mọi người kính mến. 4. Tiếng tốt đồn khắp nhân gian. 5. Sau khi qua đời, được sanh về cõi trời.
Này các cư sĩ, trái lại nếu người nào không giữ giới thì có 5 điều suy hao.
1. Cầu tài lợi không toại nguyện. 2. Dù có được tài lợi nhưng mỗi ngày một hao mòn. 3. Đến bất cứ đâu đều bị mọi người khinh bỉ. 4. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 5. Sau khi qua đời, bị đọa vào địa ngục.
Chúng ta có thể mất tiền bạc của cải vật chất thân mạng, nhưng đừng để mất giới đức. Vì mất giới đức là mất tất cả các nhân lành, thì thật là nguy hại ở trong hiện tại và vị lai.
C. Kết luận.
Khi hành giả tự mình không làm 10 điều ác, không dạy người làm 10 điều ác và không khen ngợi người làm 10 điều ác, thực hành hoàn hảo thập thiện nghiệp, thời thân khẩu ý được thanh tịnh, lòng từ bi hỷ xả, thương người mến vật, mỗi ngày thêm tăng trưởng. Hiện tại, đời sống cá nhân gia đình được cải thiện tươi sáng tốt đẹp, xã hội trở nên thuần lương thiện mỹ, đời đời thiện căn chẳng mất, thường gặp tam bảo tu hành nên không bị đọa vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thường sanh nhân thiên hưởng nhiều phước lạc, được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí huệ. Nếu người nào không cầu phước báo trong cõi nhân thiên, nguyện đem công đức tu thập thiện này hồi hướng về tịnh độ, thời khi lâm chung được Phật Di Đà và chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn, vãng sanh Cực Lạc quốc. Trong giới bổn nói:
người giữ giới khi mạng chung, thân tâm an nhiên, thị tịch vào cảnh tốt lành. Còn người không giữ giới, khi chết thần thức hôn mê, hoảng sợ, sa đọa vào ác đạo.
Vì thế, chúng ta hãy cố gắng giữ giới cho được trọn vẹn. Có như vậy mới đáng được gọi là bậc trí huệ, biết làm theo lẽ phải. Tôi ước mong sao quý Phật tử sau khi xem, nghe qua quyển thập thiện này, thấy được sự lợi ích của lời Phật dạy, tinh tấn áp dụng trong đời sống hằng ngày để tạo hạnh phúc cho mình và chúng sanh ở hiện tại và tương lai. Vì thân người khó được, Phật pháp khó nghe, hôm nay chúng ta có duyên lành gặp được tam bảo mà không lo tu để tiến hóa lên con đường giải thoát. Nếu cứ mãi chần chờ đến khi mất thân rồi, muôn kiếp khó trở lại được.
Nam mô A Di Đà Phật. Khuyên đừng giết thú.
Muôn loài nào khác chi ta, cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn. Có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sanh hoạt, hiệp đoàn siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm. Bảy câu trước độc mưu ngầm, làm cho chúng nó âm thầm đớn đau. Lạc bầy dớn giác xôn xao, lại e cái nạn thất giao hầu gần. Mình có thân, nó cũng có thân, nuôi mình giết nó trái cân công bằng. Lâm mình cạnh ấy khổ chăng, giả như có kẻ bắt phăng chúng mình. Mẹ cha cô bác thảm tình, xót xa đã lắm, bất bình biết bao. Ruột rà ai cắt chẳng đau, tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng. Nếu ta suy nghĩ kỹ càng, tình này cạnh ấy rõ ràng tương thân. Làm người ta có lòng nhân, hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra. Người cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em. Khôn hơn ta phải xét xem, trông nom giúp đỡ đàn em dại khờ. Khi lâm nạn chúng bơ vơ, mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn. Thấy ai giết thác sanh linh, lấy lời khuyên giải dụng tình cản ngăn. Thú kia nó cũng là thân, cũng xương cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng. Tánh linh người vật cũng đồng, xuống tay bao nợ, cầm lòng sao đau.
Thân ta thì muốn cho an, mà thân kẻ khác lại toan xéo dày. Lòng ta muốn tránh nạn tai, sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn. Nếu ta biết lẽ công bằng, biết câu phước tội, biết căn luân hồi, chớ nên giết nó đành rồi. Cũng đừng hành hạ tỏ lời dễ khinh, chớ cho chúng khổ vì mình. Mở lòng thương xót tấm hình hài kia, đừng làm chúng nó chia lìa, con này xa mẹ, vợ kia cách chồng. Đừng bày cắt cổ nhổ lông, việc làm cũng phải giữ phòng về sau. Dây oan ai lại buộc vào, kiếp này gây nợ, kiếp nào trả xong. Muốn cho mình được thông dong, đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi. Chớ vì một chút sân si, mà bao quan trái kéo trì cuốn lôi. Muốn ra khỏi biển luân hồi, quả kia phải hái cho rồi đừng gieo. Dừng chân là bóng chẳng theo, nhân tai thì nghiệp chẳng đeo bên mình, ai ôi nên khá giữ gìn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lời khuyến khích. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, chỉ có pháp thí là công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng khi quý Phật tử nghe xong băng thập thiện nghiệp này, rồi sang ra đem cho mọi người nghe, để cho họ hiểu thêm về giáo lý nhân quả, lành dữ, tội phước của những người giữ giới và không giữ giới. Và đây cũng là phương pháp diệt khổ, bỏ ác, hành thiện, tạo phước đức cho mình và cho chúng sanh ở hiện tại và vị lai. Việc làm đó giống như một ngọn đèn mồi qua trăm ngàn ngọn đèn khác đều được sáng, thì công đức đó quả thật vô lượng vô biên.
Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.